Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 18 tháng 12 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thờ sự, trình bày thư mục vụ mùa vọng năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Trời cao nghe chân, chân gian khấn vang, mương nguồn ơn cứu chuộc. Đồng hương không xưa, nay đã héo hát mong bước chân người lại. Tháng năm vẫn chưa phai vì toàn lời mình giao đính hương. Giờ linh thiêng ngóng trông ân tình trang chứa vui thoải.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1, từ câu 18 đến câu 24. Chúa Kitô Giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse. Trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà. Định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo, hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình. Vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh một con trai, mà ông sẽ đặt tên là Giêsu. Vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: này đây, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Khi nhận thấy Đức Maria, người vừa được đính hôn với mình lại mang thai, Thánh Giuse đã không nỡ tố cáo, nhưng âm thầm định rời bỏ Đức Maria. Tuy nhiên, sau khi được sứ thần báo mộng, thánh nhân đã vâng theo. Từ đây, thánh nhân đã đón Đức Maria về nhà, và rồi, cùng với Đức Maria, Thánh Giuse đã chăm sóc, nuôi dưỡng Đức Giêsu, con Thiên Chúa, đứng cứu chuộc trần gian. Ở Thánh Giuse, chúng ta nhận thấy Ngài luôn hướng về Chúa và hướng về tha nhân. Luôn hướng về Chúa, vì Ngài đã tin tưởng và sẵn sàng vâng theo Thánh ý Chúa, dầu Ngài chưa thể hiểu thấu. Hướng về tha nhân, bởi Ngài đã lưu tâm đến tha nhân. Trước người nữ đã đính ước với mình nhưng mang thai, và vốn biết bố đứa trẻ không phải là mình. Theo lẽ thường bấy giờ, thánh nhân vẫn có thể tố giác. nhưng bởi nghĩ đến những hệ quả có thể có đối với Đức Maria nếu như bị tố cáo, nên thánh nhân đã không chọn cách cáo buộc. Hẳn nhiên, vì cảm thông nên Ngài không chọn lối hành xử này. Không tố cáo, nhưng Ngài cũng không dám nhận quyền làm cha. Trong hoàn cảnh này, Ngài đã định âm thầm ra đi. Ra đi, để rồi những phiền phức hoặc hệ lụy chỉ có thể xảy đến với Ngài, thay vì với Đức Maria nếu như bị cáo buộc. Quả nhiên, trong hoàn cảnh éo le, thánh nhân vẫn nghĩ đến tha nhân trước khi lo nghĩ cho mình. Ở đây, Ngài chấp nhận chịu thiệt thòi vì tha nhân. Thế rồi, khi nhận ra thánh ý Thiên Chúa, thánh nhân đã vâng theo. Dẫu sự vâng theo này sẽ làm thay đổi kế hoạch cuộc đời Ngài. Hẳn nhiên, trước Thiên Chúa, Ngài tin tưởng tuyệt đối. Bởi nếu không, Ngài đã không đón nhận lời gọi của Thiên Chúa, vốn thay đổi cả đường hướng tương lai trước đó của Ngài. Thêm vào đó, dù đoạn đường phía trước chưa biết sẽ diễn tiến ra sao, nhưng với lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa, thánh nhân đã can đảm đón nhận thánh ý Chúa và giao phó cuộc đời mình cho Người. Nhìn vào gương thánh Giuse, chúng ta được mời gọi sống tình thân với Chúa và với tha nhân. Sống tình thân với Chúa khi chúng ta đủ lắng để nghe tiếng Chúa. Sống tình thân với Chúa lúc chúng ta hiểu đâu là điều Chúa mời gọi ta. Sống tình thân với Chúa khi chúng ta yêu Ngài và dám sống cho Ngài. Sống tình thân với Chúa cũng là lúc chúng ta trở nên người thân cận của nhau. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến làm cho chúng con phải thay đổi nhiều thứ. Nhưng những sự thay đổi đó là phúc phần cho chúng con. Lạy Chúa, giữa những lúc chúng con viện đủ lý do để trì hoãn lời gọi của Người, xin cho chúng con hiểu rằng, vì yêu con, Người đã hy sinh mạng sống mình cho chúng con. Amen.
Trời cao nghe chân, trần gian khấn vang, mương nguồn ơn cứu chúa. Đồng hương không xưa, nay đã héo khát mong bước chân Người lại. Tháng năm vẫn chưa phai ghi toàn lời mình giao đến.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông Tòa Thánh nói rằng, truyền thông Vatican sẽ mang tên Vatican News, tức là tin Vatican. Một tòa soạn duy nhất đa ngôn ngữ và đa phương tiện mang tên tin Vatican. Đó là một trong những kết quả của cuộc cải tổ ngành truyền thông của Tòa Thánh do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng từ tháng 6 năm 2015 nhằm mục đích đổi mới phương thức truyền thông trong thời đại kỹ thuật số. Trong một thông cáo ra ngày 13 tháng 12 vừa qua, khi kết thúc khóa họp lần thứ 22 của Hội đồng Hồng Y Tư vấn, Quốc vụ viện Truyền thông Tòa Thánh tóm tắt, Truyền thông Tòa Thánh Vatican theo một mô hình sản xuất mới dựa trên sự sáp nhập và thống nhất quản lý. Đức ông Dario Eduardo Vigano, Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông Tòa Thánh, giải thích thêm rằng, với một logo mới và một bản sơ đồ tổ chức bằng hình, phiên bản đầu tiên của cổng thông tin mới sẽ hợp nhất Đài Phát thanh Vatican, kênh truyền hình CTV, các trang mạng xã hội của Đức Giáo Hoàng và nhà xuất bản Vatican. Trong những ngày sắp tới, cổng thông tin này sẽ được đưa lên mạng Internet với phiên bản thử nghiệm để thay thế các trang tin đã sử dụng trước đây. Nhật báo Quan sát viên Roma, phòng nhiếp ảnh và nhà in Vatican sẽ hợp nhất với Tin Vatican kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2018. 350 biên tập viên và kỹ thuật viên thuộc 40 ban biên tập các ngôn ngữ và 9 tiểu ban của Quốc vụ viện truyền thông tòa thánh sẽ soạn thảo đơn vị đa phương tiện mới này như âm thanh, văn bản, video, đồ họa thông tin dưới sự điều hành của một giám đốc biên tập. Bước đầu tiên, chỉ có 70 người sẽ tham gia vào các nhóm của cổng thông tin mới bằng 6 ngôn ngữ Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, và trong 4 đề mục Đức Giáo Hoàng, Vatican, Giáo hội và Thế giới. Ngoài cổng Vatican News dành cho các nội dung, âm thanh, văn bản, video, đồ họa thông tin, hình ảnh, việc thiết kế lại dịch vụ truyền thông của Vatican gồm cả thương hiệu Vatican Media sẽ liên quan đến tất cả các sản phẩm đa phương tiện dành cho các đối tác chuyên nghiệp. Radio Vaticana Italia trở thành kênh phát thanh tiếng Ý được phát sóng bằng kỹ thuật số mặt đất và phát thanh kỹ thuật số. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng lễ Giáng sinh có thể sưởi ấm lại những trái tim băng giá và loại bỏ những rào cản trước tâm lòng thờ ơ. Sáng 15 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở những nghệ sĩ đang sửa soạn trình diễn cuộc hòa tấu Giáng sinh tại Vatican rằng lễ Giáng sinh có thể sưởi ấm lại những trái tim băng giá và loại bỏ những rào cản trước tâm lòng thờ ơ. Buổi hòa nhạc nói trên được tổ chức vào ngày thứ Bảy 16 tháng 12 tại Hội trường Phaolô Đệ Lục do Bộ Giáo dục Công giáo đảm trách. Số tiền thu được sẽ dành để yểm trợ cho quỹ Scholas Occurrentes và quỹ Don Bosco Thế giới. Tại nguyện đường Clemente, Đức Thánh Cha Francisco đã nghe các bài Giáng sinh do các ca viên bao gồm các ca viên trẻ của các nhóm tròm sao nhỏ của Piazza Vittorio và các thành viên của Học viện Âm nhạc Nghệ thuật cùng các ca viên của nhóm Hallelujah trình diễn. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn của Ngài trước sự tham gia của tất cả các nhạc sĩ, nhạc công và các ca sĩ hiện diện trong cuộc hòa nhạc và hát thánh ca này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, số tiền thu được sẽ tài trợ cho hai dự án giúp các thanh thiếu niên của nước Cộng hòa Dân chủ Congo và Argentina. Đức Thánh Cha nói, Giáng sinh là một bàn tiệc ân tình được mở rộng cho những ai đang có trái tim băng giá để loại bỏ những rào cản thờ ơ với người lân cận, rộng mở tâm hồn cho tha nhân trong tự do. Vì vậy, ngày nay cần phải truyền bá sứ điệp hòa bình và tình huynh đệ của mùa Giáng sinh. Cần phải thể hiện những hành động cổ suý cho tinh thần của mùa Giáng sinh được sống động. Đức Thánh Cha cho hay, nghệ thuật là một phương tiện vô song để mở các cánh cửa tâm hồn, mở trái tim ra để sống cái ý nghĩa đích thực của Giáng sinh. Sự sáng tạo và tài khéo của các nghệ sĩ hình thành ra các tác phẩm, dệt nên những dòng nhạc và các lời ca đánh động tâm lòng người nghe và làm thức tỉnh lương tâm con người. Tin Giáo phận Thái Bình. Tòa Giáo mục Thái Bình chào đón các tham dự viên về dự Đại hội Khuyết tật năm 2017. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, nhà Trung Tòa Giáo mục Thái Bình vinh dự chào đón gần 4.000 người từ các tỉnh thành khu vực phía Bắc về tham dự Đại hội Người Khuyết tật năm 2017. Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 12. Hơn 100 đoàn người khuyết tật đến từ khắp các tỉnh thành khu vực phía Bắc đã quy tụ về giáo phận Thái Bình để tham gia ngày hội ngộ này. Các đoàn đã nhận được sự chỉ dẫn tận tình của quý thầy, quý nữ tu đồng hành và của các tình nguyện viên, nhận phòng nghỉ và tiến ra khu vực khám chữa bệnh, cấp phát thuốc. Hơn 100 y bác sĩ, các bạn sinh viên y dược đã tận tình thăm, khám sức khỏe cho các tham dự viên và cấp phát thuốc miễn phí cho những người kém may mắn tham dự đại hội. Đại hội được chính thức khai mạc vào lúc 11 giờ trưa tại quảng trường nhà Trung Tòa Giám mục Thái Bình. Trong buổi khai mạc này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, đã chào chúc anh chị em tham dự đại hội. Đức cha Phêrô bày tỏ lòng cảm kích vì sự hiện diện của gần 4.000 anh chị em cùng nhau quy tụ trong ngày hội tình thương của Chúa. Qua dịp này, Đức cha Phêrô cũng đã dành những lời khích lệ động viên tới những anh chị em mang trong mình nỗi đau về thể xác do bệnh tật gây nên và nỗi đau tinh thần là sự xa lánh của chính những người thân và những người chung quanh. Đức cha Phêrô nói, nhưng cũng chính những anh chị em khuyết tật lại nên gương sáng trong đời sống cho mỗi người chúng ta, dạy chúng ta biết quan tâm, yêu thương đồng loại. Thật vậy, trong hoàn cảnh rất khó khăn, điều kiện tối thiểu của xã hội dành cho người khuyết tật còn rất hạn chế. Thế mà, không ít các bạn đã vươn lên, tự khẳng định bản thân mình trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Họ sống vui tươi với một lương tâm ngay thẳng và đem lại nhiều ơn ích cho đời. Những anh chị em đó không chỉ là niềm tự hào của cả xã hội, mà còn là một minh chứng sống động rằng mọi người khuyết tật đều có thể thành công nếu nỗ lực hết mình và có sự giúp đỡ của người thân và xã hội. Đức cha cũng mời gọi các tham dự viên dâng những đau khổ về mặt thể xác tinh thần lên cho đấng tối cao là Chúa Trời, bởi chính Chúa đã ban con của Ngài xuống thế để chữa lành linh hồn thể xác cho biết bao người. Chúa Trời còn bảo đảm cho mỗi người chúng ta có được ơn cứu độ, được hưởng trọn niềm vui trên nước trời khi chúng ta tin nhận con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Sau bài phát biểu chào mừng, anh chị em tham dự viên đại hội đã cùng nhau chia sẻ bữa cơm trong tình huynh đệ trước khi bước vào chương trình buổi chiều với các hoạt động hội chợ, hội diễn văn nghệ thể thao, rút thăm xổ số, khám bệnh và cấp phát thuốc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại sứ mới của 7 quốc gia. Trong buổi tiếp kiến sáng 14 tháng 12 vừa qua, dành cho 7 vị đại sứ mới cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự đối thoại và cộng tác giữa các dân nước mặc dù có nhiều khác biệt. Các vị đại sứ mới của 7 nước đến trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha. Đó là Yemen, New Zealand, Swaziland, Azerbaijan, Chad, Liechtenstein và Ấn Độ. Các vị này không thường trú ở Roma nên Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận định rằng cộng đồng quốc tế đang phải đương đầu với một loạt những đe dọa đối với sự bảo tồn môi trường và sinh thái học xã hội và con người của toàn trái đất. Ví dụ, những đe dọa hòa bình và sự hòa hợp do những ý thức hệ cực đoan bạo lực và những cuộc xung đột tại các miền do những quyền lợi và các giá trị đối nghịch nhau. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, điều quan trọng là nhớ rằng sự khác biệt của gia đình nhân loại tự nó không phải là nguyên nhân gây ra những thách đố vừa nói đối với sự sống chung hòa bình. Sự hiện diện của quý vị tại đây là một ví dụ về vai trò chủ yếu mà đối thoại có thể nắm giữ trong việc để cho sự khác biệt được sống một cách chân chính và mưu ích lợi cho nhau đối với xã hội ngày càng hoàn cầu hóa. Một sự đả thông tôn trọng nhau đưa tới sự cộng tác, đặc biệt trong việc tạo điều kiện cho sự hòa giải tại những nơi cần thiết. Đức Thánh Cha cũng nói đến trách nhiệm chung trong việc giáo dục giới trẻ về tầm quan trọng của các nguyên tắc nâng đỡ trật tự xã hội. Ngài nói, thông truyền gia sản quý giá này cho các con cháu chúng ta không những bảo đảm một tương lai an bình và thịnh vượng, nhưng còn đáp ứng những đòi hỏi của công lý giữa các thế hệ với nhau và việc phát triển nhân bản toàn diện mà mỗi người nam nữ và trẻ em đều có quyền được hưởng. Tin giáo hội tại Lào. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân đại diện tông tòa Viên Chăn. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Louis Marie Linh Makhenekhun làm tân đại diện tông tòa thủ đô Viên Chăn của Lào, kế nhiệm Đức Cha Jean Khamse Vithavong, OMI, 75 tuổi, về hưu. Cho đến nay, Đức Hồng Y Louis Marie Linh là đại diện tông tòa Pháp Xê. Ngài thuộc tu hội Thánh Ý Thiên Chúa, năm nay 73 tuổi, thụ phong linh mục năm 1972 và làm giám mục tại Pháp Xê từ 17 năm nay. Hạt đại diện tông tòa này có 15.120 tín hữu công giáo với 6 linh mục giáo phận và 1 linh mục dòng. Ngày 28 tháng 6 năm nay, Đức cha Louis Marie Linh được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm Hồng Y Tiên Khởi của giáo hội tại Lào. Hạt đại diện tông tòa Viên Chăn hiện có 15.473 tín hữu công giáo, theo niên giám năm nay của tòa thánh. Tại đây có 23 giáo xứ, nhưng chỉ có 1 linh mục giáo phận và 7 linh mục dòng. Giáo hội công giáo tại Lào hiện có khoảng 45.000 tín hữu. Tin New Delhi, Ấn Độ. Giáo hội Công giáo Ấn Độ lên án việc tấn công các linh mục và chủng sinh. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ lên án việc tấn công 2 linh mục và 30 chủng sinh ở Madhya Pradesh, những người đã bị nhóm tín hữu Ấn giáo cực đoan chặn giữ. Trong một bản tin được truyền đi, Đức cha Theodore Maserenhas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, các giám mục Ấn Độ bày tỏ sự lo âu và đau khổ về bạo lực bất công chống lại các tín hữu công giáo, và các ngài lên án những sự kiện quấy rối chống lại giáo hội công giáo tại Ấn Độ trong những tháng vừa qua. Đức cha Maskarenhas than phiền về việc các linh mục và chủng sinh của Học viện Thần học Thánh Ephraim đã bị một nhóm tín hữu Ấn giáo cực đoan chặn giữ trong khi họ đang thực hiện một chương trình hát thánh ca Giáng sinh là chương trình đã được thực hiện từ 30 năm qua. Đức cha nói thêm rằng, điều gây sốc hơn nữa là 8 linh mục khác đến trạm cảnh sát để hỏi thăm tin tức của các linh mục và chủng sinh này cũng đã bị bắt giữ. Theo Đức cha Maskarenhas, nhóm Ấn giáo cực đoan tố cáo các linh mục và chủng sinh hát thánh ca để cải đạo các tín hữu Ấn giáo là điều không có chứng cứ và vô lý. Hơn nữa, sự đồng lõa của các cảnh sát thật là đáng ghê tởm và kinh khủng khi đã cầm giữ các chủng sinh và linh mục và không có phản ứng gì khi họ bị hành hung. Đức cha nói, việc lạm dụng lực lượng cảnh sát và phá vỡ an ninh công cộng là điều không thể chấp nhận được trong một nền dân chủ và trong một xã hội văn minh. Đức cha nhấn mạnh đến sự trầm trọng của sự việc khi chỉ cách đó ít ngày, trong khi chúc mừng Giáng sinh, Phó Tổng thống Ấn Độ đã khen ngợi sự đóng góp của các tín hữu công giáo cho sự phát triển của quốc gia. Đức cha nói tiếp trong thông cáo rằng, đã đến lúc cần vượt lên trên những lời nói và hứa hẹn. Bạo lực thật nguy hiểm. Đức cha kêu gọi giới lãnh đạo chính trị tái lập trật tự công cộng và hành xử cách nghiêm khắc chống lại các tội phạm làm tổn hại công việc của các lãnh đạo, những người muốn mang lại hòa bình và phát triển cho dân chúng.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa vọng năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa vọng 2017 của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Toàn văn thư mục vụ như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể gia đình giáo phận. Nguyện xin Đức Kitô nhập thể ban cho chúng ta, cả hội thánh và toàn thế giới, bình an và niềm vui từ trời cao. 1. Chúng ta lại khởi đầu một mùa vọng mới, một năm phụng vụ mới. Trước hết, chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã cho giáo phận nói chung, các dòng tu, các xứ họ, các đoàn thể nói chung, được bình an và ngày một thăng tiến. Đặc biệt trong năm vừa qua, giáo phận có hai dịp kỷ niệm là lễ giỗ 25 năm Đức Cố Giám Mục Đa Minh Đinh Huy Quảng và mừng nhà thờ chính tòa 125 tuổi. Hy vọng đó là những dịp giúp chúng ta nhớ ơn các bậc tiền nhân và nhận ra gương sáng đức tin để noi gương và tiếp bước, cũng như biết gắn bó với giáo phận để đất chúng ta tiếp tục trổ sinh hoa trái dồi dào. 2. Trong năm phụng vụ mới, trước hết, chúng ta lưu ý đến hướng mục vụ Hội đồng Giám mục đề ra là giúp đỡ các gia đình trẻ. Tạm thời có thể đó là những đôi kết hôn từ 10 năm trở lại. Sau những hứng khởi và cảm xúc ban đầu, các đôi hôn nhân phải đối diện với nhiều vấn đề cụ thể như bổn phận, tiền bạc, con cái, họ hàng, việc làm, khó khăn và xung đột ngay trong gia đình hay với bên ngoài. Các đôi vợ chồng trẻ rất cần đến những kinh nghiệm thực tế của các bậc cha anh cũng như những nâng đỡ của bạn bè. Đặc biệt các linh mục, tu sĩ, các bậc trưởng thượng, các vị trong ban hành giáo hay trưởng hội đoàn có thể đóng vai đồng hành giúp vượt qua những khó khăn tùy mỗi trường hợp. Ban mục vụ gia đình giáo phận hay cha xứ và ban hành giáo mỗi xứ họ có thể tổ chức những buổi học hỏi, gặp gỡ, chia sẻ để giúp đỡ các gia đình trẻ. 3. Năm 2018, Giáo hội Việt Nam kỷ niệm 30 năm 117 vị tử đạo được tuyên thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho cả Giáo hội Việt Nam. Cách riêng, chúng ta tạ ơn Chúa vì giáo phận chúng ta có 7 vị thánh chịu tử đạo tại giáo phận, 3 vị phục vụ giáo phận nhưng chịu tử đạo ở nơi khác, 2 vị là con cái của giáo phận nhưng phục vụ và chịu tử đạo ở nơi khác. Xin các ngài phù hộ toàn thể giáo phận để tiếp bước các bậc tiền nhân vinh hiển. Chúng ta can đảm và quảng đại sống các mối phúc thật của tin mừng, làm chứng cho Thiên Chúa yêu thương và cứu độ trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, chúng ta cố gắng giúp người trẻ học hỏi và thể hiện đức tin qua tinh thần của Kinh Hòa Bình. Mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Nhờ gương sáng và lời chuyển cầu của các ngài, xin cho giáo phận có được mùa bội thu trong nỗ lực loan báo tin mừng. 4. Một việc nhỏ nhưng cũng khiến chúng ta không khỏi băn khoăn. Cách đây 100 năm, vào năm 1918, các bậc tiền nhân giáo phận đã xây dựng nền nhà thờ lớn trên một hòn đảo nhỏ tại Xuân Hòa. Chắc chắn, hiện nay, chúng ta chưa thể hoàn tất công trình gian dở ấy. Chúng ta cầu nguyện để nếu thế hệ chúng ta chưa thực hiện được mong ước của các thế hệ trước, thì thế hệ sau có thể sẽ hoàn thành tốt đẹp. 5. Hiện giáo phận đang phải đối diện với nhiều vấn đề gai góc. Nhiều người trẻ do hoàn cảnh ít đến được với cộng đoàn trong thánh lễ hay học hỏi giáo lý. Một số không nhỏ người trẻ dành quá nhiều thời gian cho Internet. Không những tổn hại đến sức khỏe thể lý, đặc biệt là mắt và cột sống, mà nhiều khi ảnh hưởng rất xấu đến đời sống luân lý như bạo lực, dâm ô. Gần đây, lại có người tung những thông tin hay tổ chức những buổi thảo luận trong các xứ họ, gieo rắc những lệch lạc về đức tin và tổn hại sự hiệp thông trong hội thánh. Xin quý cha, trong vai trò mục tử, lưu ý bảo vệ đoàn chiên Chúa. Chúng ta vừa cầu nguyện vừa trao đổi, để trong thư mùa chay cùng nêu lên những định hướng chung cho toàn thể giáo phận. Nguyện xin Chúa, nhờ lời cầu khẩn của Đức Mẹ Mân Côi và các thánh tử đạo Bắc Ninh, ban cho chúng ta một mùa vọng và mùa Giáng sinh dồi dào ân thánh, để vừa tích cực đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng và mục vụ, đồng thời tìm ra những giải pháp hiệu quả cho những vấn đề có thể gây thiệt hại cho con cái Chúa, đặc biệt cho người trẻ. Bắc Ninh, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2017, Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên, Giám mục Bắc Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ mùa vọng năm 2017 của đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Học hỏi phụng vụ tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục với bài tìm hiểu Kinh xin Chúa thương xót chúng con. Chúa thương xót chúng con. Trong khi chủ yếu diễn tả lòng thống hối, kinh thương xót cũng có thể được xem như một lời khẩn nguyện. Một kinh nguyện tiêu biểu cho tiếng kêu than của dân Chúa, xin người trợ giúp trong cuộc sống. Chẳng hạn, vào thế kỷ thứ tư, lời nguyện xin Chúa thương xót chúng con, Kyrie eleison trong tiếng Hy Lạp, đã là câu đáp của các Kitô hữu Hy Lạp cho các lời cầu xin trong phụng vụ. Quan niệm trên phản chiếu cách sử dụng của Tân Ước đối với thành ngữ này. Trong Tin Mừng, nhiều người đến với Chúa Giêsu để xin người thương xót, theo nghĩa là nài xin người chữa lành và trợ giúp cuộc sống của họ. Chẳng hạn, hai người mù đến với Chúa Giêsu và nói: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Anh mù hành khất Ba-ti-mê cũng làm như thế. Tương tự, 10 người phong cùi lớn tiếng kêu xin Chúa Kitô: Lạy thầy Giê-xu, xin dù lòng thương chúng tôi. Và Chúa Giê-xu chữa họ khỏi bệnh phong cùi. Theo những lời này, chúng ta có thể trao phó cho Chúa những đau khổ của mình qua kinh thương xót, đồng thời tin tưởng người sẵn sàng trợ giúp chúng ta. Những đau khổ này bao gồm bệnh tật thể lý, thử thách của bản thân, và ngay cả sự đuôi mù tâm linh, yếu đuối và tội lỗi. Giống như những người đuôi mù què quạt đến với Chúa Giê-xu để xin người giúp đỡ, chúng ta cũng đến tham dự thánh lễ với những đau khổ và thử thách của bản thân, với sự bất lực không thể thay đổi, tức là chứng bại liệt tâm linh và đạo đức của mình. Chúng ta kết hợp với vô số linh hồn đau khổ, từ thời Chúa Giê-xu cho đến nay, là những người đã tìm được nguồn an ủi và sức mạnh khi kêu lên: Xin Chúa thương xót chúng con. Thương xót người khác. Tin Mừng cũng nói về những người đến với Chúa Giê-xu để không chỉ xin người thương xót chính mình, mà còn cho những người họ yêu mến. Một bà mẹ kêu xin Chúa Giêsu giúp đỡ con gái bà bằng cách nói: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Một người cha đang trong tuyệt vọng đến với Chúa Giêsu để trình bày bệnh tật của con trai mình. Ông nói: Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm. Cũng vậy, chúng ta có thể trao phó cho Thiên Chúa những người chúng ta yêu mến mỗi lần đọc kinh thương xót trong thánh lễ. Giống như người cha, người mẹ trong thánh kinh, chúng ta có thể nói: Xin thương xót người bạn của con vừa mới mất việc. Xin thương xót người hàng xóm của con vừa được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Xin thương xót con trai con đã rời bỏ giáo hội. Xin thương xót con gái con đang cô đơn, bất hạnh và thất bại trong cuộc sống. Thomas Howard trình bày những suy tư tuyệt đẹp về sức mạnh của kinh thương xót như thế này. Trong kinh thương xót, chúng ta có thể nghe tiếng kêu cùng cực của toàn thể loài người đang từ nơi sâu thẳm hướng lên trời. Kyrie, xin Chúa thương xót chúng con. Tiếng kêu phát ra từ những bà quá, từ tất cả những đứa trẻ bị tước đoạt và bị hành hung, từ những người tàn tật, những tù nhân và những kẻ lưu vong, từ những người trên giường bệnh, và ngay cả từ thú vật bị tổn thương. Đồng thời, chúng ta cũng tin rằng, từ tất cả các dòng sông và biển cả bị ô nhiễm do rác rưởi của con người, và những phong cảnh phải mang thương tích do bị con người bóc lột. Trong phụng vụ, một cách nào đó, chúng ta đứng trước nhan Chúa, thay cho toàn thể thụ tạo của người, đang rên rỉ kêu la. Tại sao phụng vụ lại cầu khẩn kinh thương xót bằng tiếng Hy Lạp? Nhiều vị thánh suy tư về ý nghĩa của lời khẩn nguyện ba lần nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa trong phụng vụ. Một số vị quan niệm kinh này là lời kêu xin Chúa Giêsu như là người anh, đấng cứu độ và Thiên Chúa chúng ta. Trong khi những vị khác cho rằng kinh này quy chiếu về Chúa Ba Ngôi, theo nghĩa là chúng ta đang kêu xin mỗi ngôi vị Thiên Chúa rủ lòng thương xót trong mỗi lời kêu xin. Theo truyền thống, kinh này được đọc bằng tiếng Hy Lạp, Kyrie Eleison. Thánh Thomas Aquino lưu ý rằng, tiếng Hy Lạp chỉ là một trong ba ngôn ngữ dùng trong phụng vụ. Tiếng Do Thái và Latin cũng được sử dụng. Theo Thánh Thomas Aquino, ba ngôn ngữ phụng vụ này phản chiếu cả ba ngôn ngữ cùng được viết vào tấm bảng trên thập giá Chúa Giêsu. Thánh Alberto Cả đã đưa ra cách giải thích khác cho lý do tại sao lời cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa được soạn bằng tiếng Hy Lạp thay vì bằng tiếng Latin, ngôn ngữ đã được sử dụng vài nơi khác trong phụng vụ. Ngài nói, đức tin từ những người Hy Lạp đến với những người Latin chúng ta. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô từ những người Hy Lạp đến với những người Latin, và từ các ngài, ơn cứu độ đến với chúng ta. Và để nhớ rằng, ân sủng này đến với chúng ta từ những người Hy Lạp, chúng ta duy trì cho đến bây giờ mọi lời và mọi âm tiết mà lần đầu tiên dân chúng sử dụng để cầu khẩn lòng thương xót của Chúa. do lòng kính trọng này đối với cha ông, nên các truyền thống do các ngài đã thiết lập phải được chúng ta bước theo. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong kinh xin Chúa thương xót chúng con ở phần đầu thánh lễ. Bài trình bày được biên soạn dựa trên tập sách Tìm hiểu thánh lễ của tác giả Edward Sri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Du Xe Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu vấn đề làm sao để đối phó với chiến tranh và khủng bố. Hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bàn về việc xây dựng hòa bình trên thế giới với hai ý chính: bảo vệ hòa bình và bảo vệ người vô tội. Thứ nhất, bảo vệ hòa bình. Các quốc gia có những lực lượng vũ trang để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ hợp pháp, nhưng các lực lượng này phải nhằm phục vụ hòa bình. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 79 xác định rằng những ai bảo vệ an ninh và tự do của quốc gia vì nền hòa bình dân tộc thì cũng đồng thời đóng góp vào nền hòa bình thế giới. Giáo hội mời gọi mọi người phục vụ trong các lực lượng vũ trang hãy bảo vệ điều thiện, sự thật và công lý trên thế giới. Giáo hội khen ngợi nhiều người trong nhiệm vụ trên đã hy sinh tính mạng vì các giá trị cao đẹp và thiện hảo để bảo vệ sự sống của những người vô tội. Trong thông điệp gửi Hội nghị Quốc tế về Quân sự ngày 11 tháng 3 năm 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã bày tỏ sự lạc quan khi thấy con số các nhân viên quân sự phục vụ trong các lực lượng đa quốc gia cho những sứ mạng nhân đạo hay gìn giữ hòa bình do Liên Hiệp Quốc xúc tiến ngày càng gia tăng. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2313 mời gọi mỗi thành viên trong các lực lượng vũ trang chu toàn bổn phận luân lý đạo đức làm người là tuân theo các nguyên tắc phổ quát của những luật lệ của các quốc gia. Vậy nên, các nhân viên quân sự vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành vi của mình khi xâm phạm quyền lợi của các cá nhân và dân tộc hay vi phạm các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế. Các nhân viên này không được lấy cớ tùng phục lệnh của cấp trên để bào chữa cho những hành vi này. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 79 cũng đề cập đến những người vì lý do lương tâm phản đối không tham gia vào việc sử dụng vũ lực, không tham gia vào các cuộc xung đột, mà sẵn sàng chấp nhận những hình thức phục vụ khác thay thế để bảo vệ hòa bình. Số 79 nói rằng, luật pháp xem ra rất chính đáng khi dự trù trường hợp các người theo lương tâm phản đối không chịu cầm vũ khí, miễn là họ chấp nhận một hình thức khác để phục vụ cộng đồng. 2. Bảo vệ người vô tội. Quyền được sử dụng vũ lực vào các mục tiêu phòng thủ chính đáng được gắn liền với nghĩa vụ bảo vệ và giúp đỡ các nạn nhân vô tội không có khả năng tự bảo vệ mình trước những hành vi xâm lược. Các cuộc xung đột diễn ra trong phạm vi quốc gia hiện nay phải tuân thủ trọn vẹn những mệnh lệnh của luật nhân đạo quốc tế. Trong kinh truyền tin ngày 7 tháng 3 năm 1993, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tuyên bố rằng giáo hội không bao giờ chấp nhận tình trạng những dân thường bị tấn công và có khi trở thành mục tiêu của chiến tranh. Giáo hội không muốn thấy những người dân thường bị sát hại tàn nhẫn, bị trục xuất khỏi nhà cửa, bị chiếm đoạt đất đai và cưỡng ép di tản theo chiêu bài thanh lọc chủng tộc. Nếu không may có những tình cảnh ấy, giáo hội lại kêu mời các cá nhân và tổ chức xã hội, tôn giáo, thực hiện viện trợ nhân đạo trực tiếp đến với những người dân này, nhưng không được dùng những viện trợ ấy để gây áp lực cho những người dân ấy, phải đặt lợi ích của con người lên trên lợi ích của các bên tham gia xung đột. Nguyên tắc nhân đạo được khắc ghi trong lương tâm mỗi người và mọi dân tộc, chỉ ra bổn phận phải bảo vệ dân thường khỏi những hậu quả của chiến tranh. Tại buổi triều yết chung ngày 11 tháng 8 năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắn nhủ rằng, việc bảo vệ tối thiểu phẩm giá của mỗi người tuy đã được luật nhân đạo quốc tế bảo đảm, nhưng vẫn rất hay bị vi phạm nhân danh những yêu cầu về chính trị hay quân sự là những điều lẽ ra không bao giờ được đặt cao hơn giá trị của con người. Hiện nay, chúng ta nhận thấy cần phải tìm ra một sự đồng thuận mới về các nguyên tắc nhân đạo và cần phải củng cố nền tảng của các nguyên tắc ấy để ngăn chặn không cho tái diễn những hành động tàn bạo và lạm dụng. Giáo hội quan tâm đến những người tị nạn chiến tranh phải chạy trốn khỏi những nơi họ sinh sống để tìm ẩn náu tại các nước khác. Giáo hội muốn gần gũi họ để chăm sóc mục vụ, hỗ trợ vật chất và dấn thân để bảo vệ nhân phẩm của họ. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã khuyên nhủ các tín hữu trong thông điệp mùa chay năm 1990 rằng quan tâm tới người tị nạn sẽ khiến chúng ta phải tái khẳng định và đề cao các quyền của con người đã được mọi người nhìn nhận, đồng thời đòi hỏi các quyền ấy của người tị nạn phải được nhìn nhận và bảo vệ cách hữu hiệu. Cộng đồng quốc tế có bổn phận luân lý là can thiệp cho các tập thể quốc gia, chủng tộc, tôn giáo hoặc ngôn ngữ là mục tiêu sát hại của mưu đồ diệt chủng. Thế giới có bổn phận phải bảo vệ sự sống của các nạn nhân vô tội, bảo vệ quyền căn bản của các nạn nhân đang bị xâm phạm nghiêm trọng trước ý đồ diệt chủng. Các quốc gia thành viên của cộng đồng quốc tế phải áp dụng mọi biện pháp tích cực, thậm chí thực hiện việc tước khí giới của những kẻ xâm lược để bảo vệ hòa bình. Các quốc gia phải thi hành các biện pháp can thiệp trong sự tuân thủ trọn vẹn luật lệ quốc tế và nguyên tắc căn bản về sự bình đẳng giữa các quốc gia. Trong huấn từ Kinh truyền tin ngày 14 tháng 6 năm 1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã cổ vũ hoạt động của Tòa án Hình sự Quốc tế để trừng phạt những người phải chịu trách nhiệm về những hành vi hết sức nghiêm trọng như tội diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại, tội ác chiến tranh và tội ác xâm lược. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Một người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài dẳng. Bà ta kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David, lên 8 tuổi. Nó đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà. Lúc con đang chơi ngoài sân, còn bố đang gọi điện thoại, thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy. Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình. Nghe thế, người mẹ than thở rồi nhướng lông mày nói, bây giờ nó ở đâu? Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ. Nó biết là sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con là bà đã phải tiết kiệm như thế nào và giấy dán tường đắt ra sao. Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm tới người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình. Cuối cùng, bà ra khỏi phòng con và cảm thấy cáu đến phát điên. Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết, con yêu mẹ, được viền bằng một trái tim. Quý vị và các bạn thân mến, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể được hài lòng vì những biểu hiện yêu thương của người thân đối với mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không dâng hiến tình yêu với tất cả sự chân tình họ muốn dành trao cho chúng ta. Nhưng với cái nhìn hạn hẹp, với những đòi hỏi thỏa mãn riêng tư, cũng như người mẹ trong câu chuyện trên, có thể rất nhiều lần trong cuộc đời, chúng ta đã phá vỡ những mối quan hệ tình cảm với người thân chỉ vì những điều tốt đẹp ấy không được biểu hiện theo cái cách mà chúng ta mong đợi. Chúng ta xem nhẹ những biểu hiện tốt đẹp của người khác dành cho mình chỉ vì chúng ta không nhận được nơi họ sự yêu thương theo như ước muốn, theo như suy nghĩ của mình. Để rồi có một ngày, chúng ta đau đớn nhận ra giá trị lớn lao của những người thân mà cuộc đời đã dành cho ta khi họ không còn cơ hội sống bên cạnh chúng ta nữa. Giáng sinh là ngày Thiên Chúa ban cho nhân loại món quà vô giá của thiên đàng, đó là Chúa cứu thế. Trong đêm Chúa Giáng sinh, Thiên Thần đã hiện xuống loan báo cho các mục đồng rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, ấy là hôm nay tại thành David, Chúa cứu thế đã sinh ra. Chúa cứu thế là món quà mà Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại từ mấy ngàn năm trước. Ngày Chúa cứu thế Giáng sinh là ngày nhân loại nhận được món quà quý giá và cần thiết đó. Tuy nhiên, mỗi chúng ta có thật sự nhận được món quà của Thiên Chúa hay không là tùy vào thái độ của chúng ta, có bằng lòng tiếp nhận Chúa cứu thế và mời Ngài ngự vào làm chủ cuộc đời của chúng ta hay không. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra những thiện chí và lòng tốt của người khác, cho dù nó được chứa đựng dưới những hình thức không như chúng con mong ước. và xin cho chúng con sống mùa vọng này với tâm tình sốt sắng, để chúng con nhận ra sự quý giá vô ngần vô lượng của món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng con là Chúa Hài Đồng Giê-xu. Amen.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.